khi đại pháp hồng truyền lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm, chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử đại pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề Học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi, tu luyện trong công việc và cuộc sống thường nhật. Bài viết của đệ tử đại pháp trẻ tuổi tại Trung Quốc được đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 1 tháng 2 năm 2024. Mặc dù có một công việc khá ổn định với mức lương không tệ, nhưng trong công việc hàng ngày, vì phải tiếp xúc với đủ loại người và gặp phải nhiều vấn đề, nên tôi hay thấy buồn chán, nhất là khi gặp những khách hàng mà tôi không ưa, như người hay cằn nhằn, vênh váo, hung hăng là tôi rất dễ bực. Khi tăng cường học pháp, tôi dần dần nhận ra rằng tôi có chấp trước oán giận rất mạnh. Chỉ cần gặp phải chuyện không hợp ý hay việc gì tổn hại đến lợi ích của mình, tôi liền sinh tâm oán trách, bực bội, bất bình. Khi trong tâm sôi trào lên là quên luôn cả sư phụ và pháp. Có những lần, tôi thấy chỉ cần gặp chuyện không vừa ý, bất kể lớn hay nhỏ, niệm đầu tiên nổi lên là oán trách, tức khí lên và bất bình. Điều này khiến tôi rất chấn động. Trước đây tôi cũng biết tâm oán giận này rất mạnh, nhưng lại không nhận ra mình đã bị nó khống chế đến mức như vậy rồi. Sau khi bình tâm suy nghĩ, tôi đã nhận ra bao năm nay, về phương diện tâm oán hận này, tôi gần như không tu, cũng không ý thức ra sự tồn tại của chủng vật chất này đã cản trở và can nhiễu rất nhiều đến tu luyện của tôi. Tôi cứ ở trong trạng thái mặc kệ nó. Tôi bèn tìm những đoạn pháp mà sư phụ giảng để đối chiếu với bản thân và phát hiện ra tu luyện của mình đúng là có rất nhiều vấn đề. Tĩnh tâm lại tìm ở bản thân, tôi mới phát hiện ra nguyên nhân vì sao không thể trừ bỏ tâm oán hận. Đó là bởi đằng sau cái tâm oán hận đó là đủ loại chấp trước và quan niệm mà tôi chưa phát giác ra. Trong đó có một chấp trước rất mạnh là nhìn không lọt mắt, coi thường người khác. Khi ai đó cư xử hoặc nói những điều mà tôi không thích, những biểu hiện như ích kỷ, vênh váo, hống hách, ngang ngạnh, trục lợi là cái tâm coi thường người khác của tôi sẽ bùng lên ngay lập tức. Khi tôi phải phục vụ những khách hàng mà tôi không thích vì lý do công việc, cảm giác oán trách, bất mãn sẽ bùng lên. Phàn nàn chỉ là một biểu hiện, nó còn có nguyên nhân đằng sau. Tôi nhận ra coi thường người khác có liên quan đến tu khẩu. Khi cái tâm bất hảo này trồi ra, tôi không nhẫn được mà phải bình luận một phen. Người này thế này, người kia thế kia, việc này việc nọ ra sao. Bởi vậy, phương diện tu khẩu này tôi vẫn luôn chưa làm tốt. Tu khẩu chính là tu tâm, xác thực là vậy. Đó là bởi tôi có tồn tại vật chất bất hảo này. Không trừ bỏ được cái vật chất này, nên khi bị động đến thì nó sẽ biểu hiện ra. Đằng sau thái độ khinh thường người khác là cái tâm cho rằng mình mạnh hơn người khác, giỏi hơn người khác, hoặc ít nhất là tốt hơn người khác ở một phương diện nào đó, nên mới cho mình cái tư cách coi thường, bình phẩm người khác. Ngoài ra, đằng sau cái tư tưởng hướng ngoại mạnh mẽ này còn có nhân tố văn hóa đảng và vật chất tật đố. Những thứ này đều là biểu hiện của ma tính, là vật chất cực kỳ tà ác và hoàn toàn trái ngược với yêu cầu hướng nội tìm của sư phụ. Một lần tại nơi làm việc, bốn từ lợi ích cá nhân xuất hiện trong đầu tôi. Lúc ấy tôi ngộ ra mình đã coi lợi ích cá nhân quá nặng rồi, tôi phải trừ bỏ nó mới được. Chẳng phải lợi ích cá nhân chính là tư và ngã sao? Tôi nhận ra khi lợi ích cá nhân bị đụng chạm đến, khi không thoải mái hay khi sức chịu đựng lên đến cực hạn, cái tâm bất mãn kia chợt bộc phát ra. Không sao, phẫn nộ bất bình, oán trời trách người. Về cơ bản, đó là giả ngã đang tác quái. Nó thấy không thoải mái, nó liền không chịu. Pháp của sư phụ còn chiếu rọi ra một vấn đề căn bản nữa của tôi. Đó là gặp chuyện thì không quay trở lại xét vấn đề từ cơ điểm của người tu luyện, và coi sự khó chịu là hảo sự và cơ hội để đề cao. Thay vào đó, tôi vì truy cầu sự an nhàn, thư thái nơi người thường mà khó chịu với điều khó chịu, gặp chuyện là bất mãn, gặp chuyện là oán trách. Tôi nghiêm túc hướng nội tìm, lại phát hiện ra bao nhiêu quan niệm và chấp trước ẩn tàng sau cái tâm oán hận này. Đúng là không tìm thì không biết, hễ tìm mới thấy thật đáng sợ. Môn tu luyện của chúng ta là trực chỉ nhân tâm. Tôi ngộ rằng, để trừ bỏ những vật chất bất hảo này, chúng ta phải tìm ra được căn nguyên trực tiếp của chúng mà phơi bày hết ra, chứ không được lảng tránh mâu thuẫn. Khi học Pháp, tôi dần dần minh bạch ra rằng, muốn trừ bỏ những quan niệm chấp trước đã tồn tại từ lâu này, trước tiên phải phân rõ chúng không phải ta, mà là những vật chất xấu được hình thành từ đời này qua đời khác. Khi những thứ bất hảo này phản ánh ra, thì phải cố gắng nhận diện, bài xích, ức chế nó, dùng chính niệm của người tu luyện mà đối diện. Thay vì bị chúng lèo lái, thì đó chính là đang tu luyện. Có lần khi ở nơi làm việc, tôi tiếp một cháu bé không nghe lời, rất tùy tiện, cứ làm náo loạn lên. Cảm giác oán hận, bất mãn trong tâm tôi bỗng trào lên. Tôi đột nhiên ý thức được mình như vậy là không đúng, không được để vật chất tiêu cực này dẫn động. Trong tâm kiên định chính niệm bài xích nó. Chỉ trong chốc lát, tôi đã cảm thấy chất này đã biến mất, và tôi đã có thể hoàn thành tốt công việc của mình. Còn có một hôm, chúng tôi bận cả ngày, cảm thấy thật uể oải, cơn oán trách, bất mãn lại nổi lên trong tâm. Trùng hợp thay, đúng lúc ấy sếp tôi vừa xong việc, bèn ra chỗ tôi. Một niệm đầu bất hảo chợt xuất ra trong đầu. Mình đang mệt thế này rồi, mà còn làm mình mệt thêm. Mình phải tìm chút việc gì nhờ anh ấy giúp, phải sai lại anh ấy mới được. Tôi vừa định mở miệng, thì đột nhiên ý thức ra làm vậy không đúng. Tôi nhận ra mình là người tu luyện, phải thiện. Tôi ý thức được rằng bất cứ lúc nào người tu luyện cũng phải thiện với người khác, phải thông cảm và quan tâm đến người khác. Niệm này vừa xuất ra, tôi liền cảm thấy vật chất phẫn nộ bất bình trong tâm đều tan biến. Thay vào đó là cảm giác tường hòa, từ bi dâng trào từ thẳm sâu trong tâm. Thiện đúng là lực lượng cự đại, có thể dung hóa vật chất phụ diện. Tôi nói với sếp, anh bận cả ngày rồi thì nghỉ ngơi đi thôi, tôi cũng không có việc gì nữa đâu. Nhưng anh ấy không đi, mà cứ nhất định giúp tôi hoàn thành công việc. Một hôm tôi bận cả buổi sáng, mãi rồi cũng có chút thời gian nghỉ trưa. Tôi bèn học Pháp, học rất nhập tâm, tư tưởng được tịnh hóa nhờ pháp lý. Chân ngã chợt thức tỉnh, tôi xuất ra một niệm. Mình phải tu luyện cho tốt, phải đối diện với mọi khảo nghiệm bằng chính niệm của một người tu luyện. Vừa nghĩ vậy, có hai khách hàng đến, trong đó có một cháu nhỏ. Niệm đầu tiên mà tôi xuất ra là, sao lại đến vào giờ này, làm phiền người ta đang ăn trưa. Thế là, lúc tôi tiếp cháu nhỏ này, cậu bé không chịu hợp tác, khóc loạn lên, nằm lăn ra ghế, dỗ thế nào cũng không được, đúng là trêu ngươi. Vốn dĩ đứa trẻ này không phải là khách hàng của tôi, đồng nghiệp phụ trách tiếp cậu bé lại đang có việc nên không ở đây. Tôi bận rộn cả sáng đã mệt rồi, đã đói bụng thì chớ, còn phải dỗ dành đứa bé này. Trong tâm tôi lại như sông biển đảo lộn, hoàn toàn quên mất mình là người tu luyện. Mãi mới dỗ được cháu bé, xử lý xong vấn đề, bụng nghĩ giờ thì nghỉ ngơi, ăn nốt cơm được rồi. Ai dè cháu bé lại khó chịu, hỏi làm sao khó chịu, nó cũng không nói, chỉ tỏ thái độ khó chịu, bực dọc như thế. Không còn cách nào khác, tôi bèn thử mọi biện pháp tôi từng vận dụng để xử lý vấn đề. Vốn là việc này rất đơn giản, mà tôi phải mất gần 2 giờ đồng hồ mới xử lý được mớ bỏng bong ấy. Lúc ấy tôi gần như kiệt sức vì những rắc rối của đứa nhỏ này. Sau đó sếp tôi xong việc trở về, bèn giúp tôi xử lý vị khách hàng nhỏ này. Không ngờ lúc này cháu bé lại rất hợp tác. Sếp tôi chẳng tốn công sức gì đã giải quyết xong chuyện. Khi tiễn vị khách này về, tôi chợt thanh tỉnh ra. Chẳng phải vở kịch vừa diễn ra cho mình xem đó sao? Chẳng phải là để tôi tu sao? Còn tôi cứ mải bận công việc mà đã tu chưa? Làm sao lúc gặp quan nạn, tôi lại động niệm như thế? Giờ nhìn lại, tôi đã động một niệm không đúng, đó là bất mãn, oán trách. Rồi trong quá trình đó, tôi lại không nhận ra niệm của mình là bất chính, không kịp thời tu bản thân, cho nên mới phát sinh một loạt sự việc sau đó. Nếu như niệm đầu tiên là phải đối đãi cho đúng đắn, thì có lẽ đã không phát sinh những sự việc sau đó. Giờ nghĩ lại, vẫn là do cơ sở tu luyện lúc bình thường của tôi kém quá, không thể thời thời khắc khắc bảo trì chính niệm mà đối đãi với mọi vấn đề gặp phải. Vì chuyển sang công việc mới, nên tôi muốn giải chân tướng cho sếp, đồng thời cũng để chứng thực pháp. Vì tôi luôn nghĩ mình phải làm tốt công việc, từ đó khiến mọi người tán đồng đại pháp. Cách nghĩ này không sai, nhưng tôi nhận ra khi làm, trong tiềm ý thức luôn mang tính mục đích. Đó là mình làm tốt để khiến người khác nhìn nhận rằng đại pháp là tốt. Nghe thì không có gì sai, nhưng sau này tôi mới ngộ ra rằng tu luyện là không có mang theo điều kiện nào hết. Không chỉ là để chứng thực đại pháp mới làm tốt, mà là tôi là người tu luyện thì cần phải làm cho tốt. Trong tu luyện, tôi phát hiện ra mình có tồn tại một vấn đề, đó là luôn tìm ở trong pháp những chỗ phù hợp với quan niệm chấp trước của mình, chứ không đối chiếu với pháp để tu bản thân. Tôi còn phát hiện tôi tu luyện hay mang theo điều kiện và tiền đề, chứ không dùng pháp để quy chính bản thân và trừ bỏ chấp trước, quan niệm. Chẳng hạn, làm tốt là để chứng thực pháp, luyện công sáng sớm cũng phải sau khi được nghỉ ngơi đủ rồi. Đối xử tốt với người khác là vì người khác đối xử tốt với tôi, hoặc phù hợp với quan niệm của tôi, vân vân. Những phó xuất của tôi cũng có điều kiện và yêu cầu, mà đằng sau loại yêu cầu này là đủ loại quan niệm và chấp trước. Tuy nhiên, tu luyện là nghiêm túc, pháp là có tiêu chuẩn. Giờ tôi đã minh bạch rồi, mang theo quan niệm và nhân tâm mà học pháp. Kỳ thực là không thấy được pháp lý, cũng không phải là chân chính tu luyện. Chỉ có hoàn toàn chiều theo tiêu chuẩn của sư phụ và pháp mà quy chính bản thân mới là chân tu. 1. Bước ra giảng chân tướng. Năm ngoái tôi tìm được một công việc mới. Để có ngày nghỉ cuối tuần, sếp lại rất tốt, phương diện nào cũng khiến tôi mãn ý. Tôi biết hoàn cảnh này là sư phụ ban cho, để tôi có nhiều thời gian cứu người hơn. Bởi vậy, tôi bàn với người nhà, cùng là đồng tu, và chúng tôi quyết định dành thời gian được nghỉ của tôi ra ngoài giảng chân tướng trực diện, để đột phá hạn chế của mình ở phương diện này và tranh thủ cứu người. Đại loại, từ khoảng đầu tháng 8 năm ngoái, trong những ngày nghỉ, sáng nào chúng tôi cũng đến những khu vực đông người để giảng chân tướng. Tôi không thích đi bộ nhiều vì sợ đau chân, nhưng kỳ diệu thay, dù đi bộ khá lâu, chân tôi vẫn không bị đau. Tôi biết sư phụ đang khích lệ tôi, hy vọng chúng tôi có thể cứu được nhiều người. Hôm đầu tiên ra ngoài giảng chân tướng, chúng tôi gặp khá nhiều đồng tu quen biết. Chúng tôi rất vui khi gặp nhau và tìm một nơi yên tĩnh để giao lưu. Họ khích lệ tôi và đồng tu người nhà gia cường chính niệm để cứu được nhiều người hơn và nhắc chúng tôi chú ý an toàn. Họ chia sẻ một số kinh nghiệm giảng chân tướng. Trường chính niệm của các đồng tu ấy rất mạnh mẽ. Chỉ cần tuân theo yêu cầu của sư phụ, bước đi thật chính trên con đường của mình, chúng ta sẽ được sư phụ và pháp gia trì. Khi tôi đang nói chuyện với học viên Lâm, một người phụ nữ đến và ngồi cạnh chúng tôi. Cô Lâm đã chào người phụ nữ ấy, rồi cô ấy bắt đầu trò chuyện với chúng tôi rất sôi nổi. Trong lúc cô Lâm giảng chân tướng cho cô ấy, tôi đã phát chính niệm gia trì. Thỉnh thoảng tôi cũng tham gia vào câu chuyện. Người phụ nữ này nói rằng cô ấy hiểu những gì chúng tôi nói về Pháp Luân Đại Pháp và đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Rồi cô ấy nhận một tấm bùa hộ mệnh của Đại Pháp trước khi rời đi. Sư phụ dùng mọi cách để khích lệ đệ tử. Tôi nhận ra rằng giảng chân tướng trực diện không khó như tôi từng nghĩ. Tôi chỉ cần gia cường chính niệm và thực hiện những gì cần làm. Từ hôm đó trở đi, cứ hôm nào được nghỉ mà không có kế hoạch gì khác, tôi đều ra ngoài nói giảng chân tướng. Một lần, tôi đến một khu đông người và thấy một người đàn ông đang ngồi trên băng ghế. Ông ấy chuẩn bị rời đi, nên tôi ngồi vào chỗ của ông ấy và bắt chuyện với người phụ nữ ngồi cạnh. Qua cuộc trò chuyện, tôi nhận ra cô ấy là một tín đồ Cơ Đốc giáo. Rồi tôi nói về Đại Pháp, đề cập đến các đợt bệnh dịch, đại dịch và ngày phán xét được giảng trong Kinh Thánh. Cô ấy hoàn toàn đồng ý với những gì tôi nói và đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quá trình giảng chân tướng diễn ra rất suôn sẻ và tôi cảm thấy được sư phụ gia trì. Khi giảng chân tướng nhiều hơn, tôi đã nhận ra các chấp trước của mình. Trong tôi có đủ loại quan niệm vị tư, chẳng hạn như chấp trước vào số người cần khuyên thoái đảng và chấp trước sợ hãi. Tư tưởng của tôi bị đè nén bởi đủ loại quan niệm và những suy nghĩ tiêu cực. Mỗi khi ra ngoài giảng chân tướng, tôi đều phải trải qua một trận chiến rất lâu giữa phía con người và chính niệm. Đến khi kiên định được chính niệm và quyết tâm đột phá vật chất tiêu cực đó, tôi mới cảm thấy rào cản cản trở mình được phá bỏ. Khi chia sẻ với các đồng tu về vấn đề này, tôi mới biết khá nhiều người cũng có cảm giác tương tự. Chúng tôi đã đột phá bằng cách liên tục phá bỏ những vật chất tiêu cực đó. Một lần, tôi trò chuyện với một người phụ nữ đến từ thành phố khác. Tôi khá thoải mái khi nói chuyện với bà, nhưng khi tôi khuyên bà ghi nhớ 9 chữ chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp Hào, Chân Thiện Nhân Hào, tâm sợ hãi của tôi lại nổi lên. Tôi tự hỏi, mình có phải là đệ tử Đại Pháp không? Mình có dám nói chân thiện nhẫn không? Khi quyết tâm đột phá nó, tôi cảm thấy một lớp vật chất đè nặng trong tâm đã biến mất và lập tức cảm thấy thư thái. Rồi tôi lại tiếp tục nói với bà về 9 chữ chân ngôn. 2. Tụt lại phía sau. Nhìn lại quá trình tu luyện của bản thân, tôi thấy mình bị tụt lại phía sau. Nhất là năm nay, sau đại dịch, tôi đã sinh chấp trước nặng vào sự an nhàn và buông lơi tu luyện. Con vô cùng biết ơn sư phụ đã gia trì và cho con cơ hội quy chính bản thân. Con sẽ đối chiếu bản thân dựa trên pháp, tu luyện tinh tấn và không phụ ơn sư phụ. Xin cảm tạ sư phụ. Bài chia sẻ thứ 2. Các học viên trẻ đừng mê lạc trong xã hội người thường. Bài viết của một học viên trẻ Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc được đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 10 tháng 2 năm 2024. Một hôm sau khi học Pháp xong, em trai của tôi cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp hỏi tôi, chị học Pháp thế nào? Chị chỉ cứ đọc Pháp mà không suy nghĩ gì nhiều, hay chị cố gắng để hiểu các pháp lý của sư phụ? Tôi trả lời, có lúc chị vừa đọc vừa hiểu nội hàm của Pháp. Sau đó cậu ấy lại hỏi, liệu tôi có bao giờ chú ý đến các đề mục không? Tôi sững lại và nhận ra rằng, mặc dù tôi học Pháp đã lâu như vậy, nhưng quả thực tôi chưa bao giờ chú ý đến các tiêu đề trong truyền Pháp Luân. Tôi bèn lắc đầu. Em tôi bảo rằng, việc tập trung trong quá trình học Pháp là một thử thách đối với cậu ấy. Trong khi học Pháp nhóm, cậu ấy thường bị lơ đễnh và thậm chí ngủ gật khi chưa đến lượt mình. Hôm qua học đến bài giảng thứ 3, cậu ấy nghĩ, nếu đây là lần đầu tiên mình học Pháp, mình sẽ làm gì nhỉ? Đầu tiên, mình sẽ mở phần mục lục và đọc một cách cẩn thận. Vì vậy, cậu ấy đã mở sách ra và đọc phần mục lục. Mắt cậu ấy chạm ngay đề mục: sư phụ cấp gì cho học viên. Đột nhiên, cậu ấy cảm thấy muốn đọc xem sư phụ sẽ ban cho chúng ta những gì. Vậy là cậu ấy bắt đầu học pháp, như thể cậu ấy vừa tìm được kho báu vậy. Sau khi nghe những lời chia sẻ của cậu ấy, tôi đột nhiên như thức tỉnh và bắt đầu nghĩ đến việc học pháp thường ngày của mình. Cậu ấy tiếp tục nói: tối nay khi học pháp, em sẽ bắt đầu bằng cách đọc tiêu đề, rồi sau đó sẽ học một cách tập trung. Tôi nhận ra rằng mình đã không thật sự ghi nhớ những pháp lý của sư phụ. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đề cao tâm tính là như thế nào. Tôi chỉ nghĩ rằng tu luyện tâm tính là bảo trì một tâm thái tốt. Tuy nhiên, khi tôi đọc tiêu đề, đề cao tâm tính, và đọc đến đoạn một học viên đã không yêu cầu được bồi thường khi bị xe hơi đâm, tôi nhận ra rằng việc tu luyện tâm tính khác xa với tâm thái tốt của người thường. Nó bao hàm tầng ý nghĩa rộng lớn và thâm sâu hơn nhiều. Sư phụ giảng, pháp có thể chỉ đạo cho chư vị đề cao ở các tầng thứ khác nhau. Cuốn Chuyển Pháp Luân là cuốn sách có thể cho phép chư vị tu luyện một cách có hệ thống. Do đó, nó là trọng yếu nhất. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Úc 1999. Sư phụ cũng giảng, điều tu luyện mà tôi cấp cho mọi người chính là Chuyển Pháp Luân. Cuốn sách này là pháp có hệ thống. Những điều khác mà tôi giảng chỉ là giải thích Chuyển Pháp Luân, đều là bổ trợ. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Sydney 1996. Rất nhiều đồng tu khi mới tu luyện tinh tấn học pháp, thậm chí họ thức trắng đêm để đọc hết cuốn Chuyển Pháp Luân. Tại sao bây giờ chúng ta, những học viên lâu năm, lại giải đãi như vậy? Tôi cũng nhận thấy rằng rất nhiều học viên đối mặt với can nhiễu khi học pháp. Một số người ngủ gật, một số người lơ đễnh, trong khi một số người khác đọc như thể để hoàn thành nhiệm vụ. Cũng có nhiều người học pháp thường hằng không buông lơi, nhưng khi gặp khó khăn lại căn bản không nhớ đến pháp của sư phụ, bị hãm trong tình. Với người thường thì có thể cư xử tường hòa, nhưng với người nhà là đồng tu thì thường lại không coi mình là người tu luyện. Các học viên lớn tuổi phàn nàn về việc các học viên trẻ thiếu sự kính trọng đối với mình, trong khi các học viên trẻ lại cảm thấy thiếu sự cảm thông từ các học viên lớn tuổi. Khi mở sách ra thì chúng ta cung kính, nhưng sau khi gấp sách lại, chúng ta lại rơi vào cái bẫy ấy. Đây không phải là điều mà sư phụ muốn thấy. Khi học pháp, chúng ta phải dụng tâm để học. Đối mặt với các vấn đề, chúng ta cần hướng nội tìm, dĩ pháp vi sư, đo lường mọi thứ, chiều theo pháp, thì chúng ta mới có thể thực sự đề cao bản thân. Những gì em trai tôi nói hôm nay chính là lời nhắc nhở của sư phụ đối với nhóm học pháp của chúng tôi. Cần phải tinh tấn học pháp. Sau mỗi câu hay các đề mục trong pháp của sư tôn đều chứa đựng nội hàm vô hạn. Sau khi chia sẻ về nhận thức này, từ hôm nay trở đi, chúng tôi cần phải coi trọng chú ý đến từng câu pháp của sư phụ và dĩ pháp vi sư. 1. Sự bảo hộ từ bi của sư phụ. Khi còn nhỏ, tôi luôn thích đọc các bài chia sẻ của các học viên về những tháng ngày họ theo sư phụ Hồng Truyền Đại Pháp ra công chúng. Một trong những bài chia sẻ đã đề cập rằng khi sư phụ giúp hai chị em tiêu nghiệp, sư phụ đã hỏi từng người rằng: chư vị ổn hơn chưa? Và thực tế là người em tự tin khẳng định rằng cô ấy rất ổn, liền lập tức có thể đi lại dễ dàng. Trong khi người chị lúc đầu không thực sự tin rằng sư phụ đã chữa bệnh cho mình, phải mất nhiều thời gian hơn mới hoàn toàn bình phục. Ví dụ này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí tuổi thơ của tôi. Tôi hiểu ra rằng khi chúng ta gặp trở ngại thì niệm đầu của chúng ta là rất quan trọng. Một ngày khi tôi ra ngoài với anh chị em của mình để giảng chân tướng về Đại Pháp, chúng tôi đã gặp rất nhiều cảnh sát ở một ngã tư. Chúng tôi đã rất sợ hãi. Sau đó chị tôi, cũng là một học viên Đại Pháp, thì thầm phía sau tôi: mọi thứ sẽ ổn thôi. Chúng ta hãy phát chứng niệm. Một viên cảnh sát tiến lại gần và nhắc chúng tôi hãy chú ý đến an toàn rồi rời đi. Khi về nhà, chúng tôi đã kể chuyện này cho mọi người trong nhà. Tôi nhớ rằng khi ấy tâm trí chúng tôi đều thanh tỉnh và chúng tôi chỉ tập trung vào việc phát chứng niệm. Mấy năm gần đây, nhiều hội nhóm đã được lập ra để chỉ trích về sự suy thoái kinh tế và các cuộc đàn áp khác nhau của chính phủ. Một số học viên cũng tham gia và còn bày tỏ sự thất vọng về nhiều vấn đề khác nữa. Gia đình tôi điều hành một doanh nghiệp và mẹ tôi thường bày tỏ mối quan ngại về sự suy thoái kinh tế. Sư phụ giảng, mọi người đều biết rằng trong những người tu đại pháp chúng ta, có người làm kinh doanh lớn cũng có. Họ là người tu luyện. Trong hoàn cảnh công tác của mình, họ đều là người tốt, không nói dối, không lừa đảo người khác. Nhưng việc kinh doanh của họ làm rất tốt. Họ cũng không lao tâm như người thường, đến độ mà ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng việc kinh doanh của tất cả họ đều rất tốt. Đặc biệt trong thời kỳ kinh tế suy thoái này, lại càng hiển lộ rõ sự khác biệt của người tu luyện. Khi một người có thể đạt đến tiêu chuẩn tu luyện, những loại hiện tượng siêu thường như vậy sẽ xuất hiện. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Úc 1999. Chúng ta không nên động tâm theo những biến động trong cuộc sống thường ngày giống như người thường. Khi đối mặt với những khó khăn như vậy, niệm đầu tiên của một học viên cần truy xét lại trạng thái tu luyện của mình. Liệu đây có phải lúc để đề cao và có chất trước nào cần phải buông bỏ hay không? Tôi đã chia sẻ thể ngộ này với mọi người trong gia đình và chỉ ra rằng mẹ tôi không nên liên tục phàn nàn như vậy. Khi chúng tôi cùng hướng nội và chỉ tập trung tu luyện, công việc kinh doanh của chúng tôi cũng thuận lợi hơn. Đúng như lời sư phụ giảng. Chúng ta giảng rằng tốt xấu xuất từ một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau. Trích bài giảng thứ tư, truyền pháp luân. Chúng con vô cùng biết ơn sự bảo hộ của sư phụ. 2. Tu luyện như thuở đầu. Còn có một sự việc khác. Bố mẹ của một học viên mới không cho phép cô ấy tu luyện đại pháp. Vậy nên, mỗi lần đến thăm dì của mình, cũng là một học viên, cô đều tận dụng mọi thời gian để học pháp. Cô ấy có một mong muốn mạnh mẽ được gặp các học viên khác ở trường. Vì vậy, dì của cô ấy khuyên cô nên cầu xin sư phụ trợ giúp. Tình cờ qua một học viên mà chúng tôi đều quen, tôi và cô ấy đã liên lạc với nhau và chúng tôi thực sự học chung một trường. Việc được gặp đồng tu đã mang lại cho chúng tôi niềm vui to lớn. Chúng tôi rất hợp nhau và chia sẻ với nhau những trải nghiệm trong tu luyện. Mối liên hệ thâm sâu giữa chúng tôi quả là không thể diễn tả bằng lời. Chúng tôi chỉ biết bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với sư phụ. Tôi vô cùng cảm động khi chứng kiến sự tận tâm và chân quý của học viên này đối với đại pháp. Ngẫm lại sự tu luyện của mình, tôi cảm thấy mình thật may mắn biết bao. Cả gia đình tôi đều tu luyện đại pháp. Và ngay từ khi tôi vừa biết nói, bố mẹ tôi đã dạy tôi đọc các bài thơ trong Hồng Ngâm của sư phụ. Bà tôi cũng là một học viên, thường hay đưa tôi đến thăm các đồng tu khác. Những ngày tháng đó thật thiêng liêng và ý nghĩa. Tuy nhiên khi chúng tôi lớn lên và bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi xã hội, chúng tôi đã dần buông lơi. Đôi khi chúng tôi đắn đo khi học pháp, ngay cả khi được cha mẹ nhắc nhở và khích lệ. Khi tôi chăm chú nhìn người học viên mới trước mặt, mỗi khi nhắc đến đại pháp, đôi mắt cô ấy lại sáng long lanh. Tôi cảm thấy như sự phản chiếu hình ảnh của bản thân mình ngày trước, được đắm mình trong pháp hồi tôi còn nhỏ. Dù phải trông các em, tôi vẫn chăm chỉ học thuộc pháp quanh năm ngày tháng. Khi bị các bạn bắt nạt ở lớp mẫu giáo, về nhà tôi sẽ kể lại cho bố mẹ và tự tin bảo rằng các bạn mắng con thì các bạn sẽ mất đức, còn con không ngốc mà nói lại các bạn. Ngẫm lại điều này, tôi thấy cảm giác đó vừa lạ lẫm, nhưng cũng rất thân thuộc. Và thật tốt nếu ai cũng có thể tu luyện như thuở đầu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.